Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại Đức Thích Ngộ Tùng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phong Điền, yêu cầu Thầy giảng về đề tài tìm lại chính mình. Đó cũng là đề tài của khóa tu An Lạc Tuổi Trẻ năm 2017 do Phật giáo huyện Phong Điền tổ chức. Đây là chủ đề rất có ý nghĩa và đã đòi hỏi mỗi người chúng ta hãy suy tư và đặt câu hỏi: tại sao tôi phải tìm lại chính mình? Ngày 19 tháng 7 2017, chị Rita, quốc tịch Latva, 26 tuổi, sau khi hoàn tất 3.000 cây số chạy xe đạp và cũng là chuyến hành trình ở quốc gia thứ 20, phát hiện ra mình đã bị đánh mất chiếc xe đạp mà chị đã đặt trước khách sạn nơi chị đã ngủ qua đêm ở tại thành phố Sài Gòn vào đêm trước đó. Truyền thông Việt Nam đã đồng loạt lên tiếng và lên án người Việt Nam nào đó đã ăn trộm chiếc xe đạp này, vì đã tạo ra một hình ảnh Việt Nam rất là xấu xí về phương diện truyền thông và du lịch. Công an quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đã nhập cuộc và vào ngày 21 tháng 7 năm 2017 đó đã bắt được kẻ đã ăn cắp chiếc xe đạp này và bán nó với cái giá 100 đô thôi. Trao trả lại chiếc xe đạp cho chị Rita, nỗi vui mừng mà chị đón nhận được á là khôn xiết. Trong thời gian gần 2 ngày chờ đợi sự tìm kiếm, hàng ngàn comment đã được nhắn đến Facebook của chị Rita và khích lệ tinh thần chị rằng chiếc xe đạp này trước sau gì cũng được á, tìm kiếm và trả lại cho khổ chủ thôi. Trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông Việt Nam, chị Rita mong mỏi sẽ tìm được cơ hội làm việc, sinh sống hoặc là tiếp tục quay trở lại Việt Nam, vì đây là một đất nước mà chị rất là yêu quý. Mặc dầu á, trong hành trình 3.000 cây số chạy xe đạp trên đất nước Việt Nam, chị đã bị hai lần mất cắp. Lần thứ nhất ở Nha Trang bị mất cắp điện thoại di động, và lần thứ hai đó là chiếc xe đạp, đã gắn bó cái kỷ niệm mà chị đã trải qua 20 quốc gia. Như vậy khi đề cập đến tìm lại chiếc xe đạp đó, thì chúng ta thấy rất rõ đó, cái động tác tìm đó luôn luôn hướng đến một cái tân ngữ, hoặc là con người, hoặc là sự vật đã bị đánh mất. Đối với con người đó, khi chúng ta gọi là tìm kiếm một người nào đó, thì thường là có 3-4 tình huống sau đây sẽ xảy ra. Thứ nhất, tìm kiếm các binh sĩ hoặc là người đã bị mất tích ở trong chiến tranh, là phần lớn đó là chết. Theo luật quân đội của các quốc gia đó, cho đến lúc nào tìm được hài cốt của các nghĩa sĩ thì các binh sĩ đó mới được thừa nhận là người đã chết. Còn trên nguyên tắc đó, mặc dù họ đã chết rồi nhưng chưa có bằng chứng về thi thể đó, thì vẫn xem họ là người mất tích, và chính quyền của quốc gia đó phải tiếp tục trả lương quân đội cho các binh sĩ này, và người thân của họ là người kế thừa đó. Tình huống hai đó là tìm kiếm người bị thất lạc, phần lớn là trẻ em không nhớ được đường đi về nhà của mình. Khi có mặt du lịch ở một nơi xa thành phố hay là xa nhà của mình, nếu cha mẹ và người lớn chểnh mảng thì các cháu ấu thơ đó đó sẽ bị đi lạc, và thường cha mẹ sẽ đăng báo, đăng radio, đăng truyền hình để nhờ tất cả những người theo dõi truyền thông đó phát hiện và cung cấp các thông tin cần thiết để dẫn đến sự đoàn tụ giữa người bị đi lạc với cha mẹ và người thân. Tình huống ba đó là những người lớn đi thất lạc. Về bản chất đó, thì họ là những người bị rối loạn tâm thần hoặc là bị điên, cho nên không còn biết thân phận mình là ai, ở đâu, và do vậy không còn biết đường để đi về nhà của mình nữa. Do đó thông qua các phương tiện truyền thông á, người thân muốn tìm lại người bị thất lạc này để cho cuộc sống của họ từ đó về sau đó không phải bị khổ đau như những người vô gia cư. Thành phố San Francisco của Hoa Kỳ có khoảng 5.000 người homeless. Thành phố New York của Hoa Kỳ có khoảng 10.000 người homeless. Mà đại đa số đó, về bản chất đó, những người homeless, tức là vô gia cư ở Hoa Kỳ đó, đều ít nhiều có vấn đề về tâm thần. Mặc dù chế độ an sinh xã hội của quốc gia này đó rất tốt, người thất nghiệp đó vẫn được nhận trợ cấp một tháng có khi là 1.000 đô, nhưng mà người vô gia cư đó đó vẫn là sống lang thang ở các vỉa hè, ở các cầu đường thôi. Trường hợp 4 là những người đào tẩu do vi phạm luật pháp bị truy nã, hoặc là thiếu nợ nần mà không có năng chi trả thanh khoản, đành phải rời khỏi nơi quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, thay họ đổi tên để tránh cái sự dò xét của những người đó có trách nhiệm. Đó là 4 tình huống tìm người rất là phổ thông mà chúng ta thường thấy ở trên đời này. Bây giờ chúng ta thử đặt ra một cái câu hỏi: thế thì cái chủ đề tìm lại chính mình để làm gì? Đang khi tất cả các con ở cái tuổi thanh thiếu niên không hề bị mất trí, không hề bị đi lạc, không hề bị phạm pháp, không hề đó là đi trốn nợ, tại sao khóa tu này đó thầy Ngộ Tùng và các thầy, các sư cô trong ban tổ chức đó đề nghị chúng ta phải suy gẫm 4 chữ tìm lại chính mình? Cái đó không phải là chuyện vô cớ đó. Để trả lời cho câu hỏi đó đó, thì thầy đề nghị tất cả các con đó hãy cùng mà suy gẫm một số vấn đề sau đây. Thầy cũng nói thêm, năm nay thầy là 49 tuổi, cho nên gọi các con cho nó thân mật, vì các con tuổi bằng giống như là cháu của thầy thôi. Những điều mà các con cùng nên suy gẫm đó gồm có như sau. Điều 1, hành trình khám phá bản thân, tiếng Anh gọi là Journey into Self-Discovery. Khi chúng ta nỗ lực tìm kiếm lại chính mình đó, thì trên thực tế đó, chúng ta đang gọi là dấn thân vào một cái kinh nghiệm có rất nhiều các thách đố. Thầy gọi là kinh nghiệm thách đố là vì sao? Vì trên thực tế đó, không có sách giáo khoa nào dạy chúng ta kỹ năng tìm lại chính mình. Không có khóa học nào, cua học nào, chương trình đào tạo nào ở trường lớp, tiểu học, trung học, đại học, hậu đại học, hậu tiến sĩ đề cập đến nội dung của việc tìm lại chính mình. Về bản chất á, thì tìm lại chính mình á, có thể được xem như là phản quan tự kỷ, mà Phật giáo gọi đó là thường phận sự. Xem cái công việc đánh giá lại chính mình, tìm kiếm lại chính mình, soi rọi chính mình đó như là một phận sự phải được thực hiện thường xuyên. Trong bài kinh Soi gương nhân cách thuộc kinh Tạng Pali, Ngài Xá Lợi Phất đó kêu gọi tất cả mọi người mỗi ngày đó ít nhất một lần soi chiếu lại bản thân mình. Bài kinh này bắt đầu bằng một cái ảnh dụ, đó là mỗi buổi sáng tất cả mọi người nam và đặc biệt là người nữ trước khi rời khỏi nhà đến nơi làm việc á, thường soi rọi mình trước một tấm gương, đánh phấn, sức dầu thơm, chỉnh trang y phục, tạo ra cái sự tự tin, thậm chí là quý phái, để mở đầu công việc cho một ngày mới. Khi mà phát hiện ra trên gương mặt mình nó có một cái gì yếu kém, chẳng hạn như là một bục mụn hay là một cái vết gì đó tím bầm, thì phần lớn nữ giới đó lấy phấn đánh lên để che đậy cái vết xấu này, và giờ đó đó đã làm cho người nữ đó vượt qua được cái mặc cảm về những cái dấu hiệu xuất hiện không cần có ở trên gương mặt. Bài kinh Soi gương nhân cách đó dạy chúng ta cái kỹ năng mỗi người đó mỗi ngày ít nhất là trước khi đi ngủ đánh giá bằng cách là soi rọi lại thói quen của mình, cách ứng xử giao tế với cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, người thân, đối tác và mọi thành phần trong xã hội, rằng tôi có cố tình hay sơ ý, hoặc bằng lời nói hoặc bằng hành động cụ thể để lại nỗi buồn, niềm đau, không như ý, oán trách, hận thù ở những người tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với tôi. Và bài kinh này đề nghị chúng ta là hãy làm công việc đó một cách rất là nghiêm túc. Mỗi nửa tháng đó, vào ngày sám hối, các tu sĩ được Đức Phật khích lệ mời gọi những người bạn đồng tu, bao gồm sư anh, sư chị, sư em, đánh giá bản thân mình. Vì khi mà mình tự đánh giá đó, chúng ta thường rơi vào cái tình trạng chủ quan, chỉ tự khen mình, tưởng thưởng mình, tăng bốc mình, thậm chí là bơm phồng các giá trị mà mình đã làm được trong một ngày hay là trong nửa tháng. Còn đang khi các yếu kém, cái dở, cái tệ, sở đoản, phần lớn do về tính chủ quan, chúng ta đã không thể nhìn ra hoặc cố tình phớt lờ đi nó thôi. Cho nên đó, mời gọi người khác đánh giá đó sẽ tạo ra cái tính khách quan hơn, toàn diện hơn, bao quát hơn. Nhờ đó đó, chúng ta mới có thể điểm mặt chỉ tên được các yếu kém về cá tính để khắc phục đó. Nhờ đó, người tự soi gương nhân cách đó sẽ giúp cho tự thân họ trở nên hoàn thiện hơn, được mọi người yêu, quý, mến, thích và tôn trọng hơn. Cái công việc đó các tu sĩ phải làm tối thiểu nửa tháng một lần. Là những người tu học Phật từ nhỏ, các con hãy làm quen với văn hóa ứng xử này. Thừa nhận các yếu kém của bản thân đó không phải là hèn nhát đâu, mà là một bản lĩnh, một cái nhân cách cao quý mà mỗi người chúng ta đó hãy tự là tên người làm việc đó. Tìm lại chính mình đó, trên thực tế nó như là một cái sự nỗ lực xác định sự hiểu biết về bản thân. Làm thế nào đó để sự hiểu biết này nó mang tính toàn diện, hệ thống, khách quan, không có cường điệu, và tránh hai cái thái độ cực đoan, đó là tự bơm phồng mình và tự gọi là đánh giá quá tệ, quá thấp, tức là mặc cảm tự ti về bản thân. Tình huống đánh giá mình quá cao đó thì thầy tạm gọi đó nó giống như là một cái bánh xe mà khí đó và hơi đó được bơm vào trong nó quá nhiều đến độ nó căng phồng. Chiếc xe như thế đó chạy ở trên đường đó, dễ bị dằn, và nếu không đeo dây đai an toàn đó thì người ngồi trên chiếc xe căng phồng khí đó đó dễ bị gọi là hất người tới phía trước, va chạm vào cái thành ghế ở trước mặt mình, tạo ra sự không an toàn và nguy hiểm. Đối lập lại đó thì người mặc cảm tự ti giống như là một chiếc xe mà bốn cái bánh của nó đó bị xì xẹp, không còn hơi, mặc dù dàn đồng tốt, mọi thứ đều tốt, xăng còn đủ, chiếc xe đó khó có thể đưa hành khách ở trên nó đến được đích điểm cần đến. Là người tu học Phật đó phải tránh xa được đó là hai cái khuynh hướng tiêu cực này. Về phương diện triết lý đó thì Đức Phật dạy chúng ta đó, khi mà tìm lại chính mình đó, chúng ta phải nhìn thấy được sự sống của cái gọi là tôi bao gồm hai phương diện. Thứ nhất đó, là phương diện vật chất, tức là cái thân thể này được tạo thành bởi bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió, mà cái bắt đầu của nó là cái phôi thai, được hình thành bởi tinh cha, trứng mẹ trong ngày mà người nữ có thể thụ thai. Và tất cả bốn yếu tố đó đó mang tính điều kiện cho nên bị vô thường chi phối theo cái quy luật sanh, già, bệnh, chết đối với con người, và thành, trụ, hoại, không đối với tất cả các vật chất, dầu lớn như các quả địa cầu, nhỏ như là các lượng tử, nguyên tử, phân tử. Về cõi tâm tồn tại trong cơ thể dưới cái tác động của hệ thống thần kinh đó, thì gồm có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Người tu học Phật phải thấy cái gọi là tôi này hay là chính mình đó, nó là hai tổ hợp thân thể và tâm. Tổ hợp thân thì gồm có nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất diệt, chất vận động. Và cái cõi tâm thì gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Cho nên lúc nào con người còn sống đó thì bốn phương diện này đó vẫn tiếp tục diễn ra ngay cả trong lúc con người đang ngủ dưới hình thức là các giấc mơ. Như vậy là khi tìm lại chính mình dưới góc độ triết học Phật giáo đó thì các con sẽ thấy rõ cái được gọi là tôi này là không thường hằng, không bất biến, không do Thượng Đế tạo ra, không do đó là vật chất là yếu tố đầu tiên tạo ra, không do tâm á, theo cái hướng chủ quan tạo ra, mà nó có mặt theo một cái nguyên lý là tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này không có, cái kia không có, cái này hoại diệt dẫn đến cái khác bị hoại diệt. Nền triết học này nó giúp cho chúng ta đánh giá lại chính mình ở một cách sâu sắc hơn, thoát khỏi cái chủ nghĩa duy thần của các tôn giáo phương Tây, phương Đông xưa và nay, thoát khỏi chủ nghĩa duy vật thiển cận, và thoát khỏi chủ nghĩa duy tâm chủ quan. Về phương diện tâm lý học Phật giáo đó thì tìm lại chính mình đó, nó đòi hỏi chúng ta phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn một đó, là ý thức về chính mình, self awareness. Mà Đức Phật dạy đó là trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ đó, mỗi người chúng ta đã phải làm chủ được mình. Về phương diện tôi ý thức rất rõ mọi cái máy động của tâm, của cảm xúc, của thân, và làm chủ nó, không trở thành kẻ nô lệ bị nó say sử giống như là các con lạc đật bị giật dây. Phương diện thứ hai đó là hiểu về chính mình, self understanding. Mình phải hiểu rõ mình là ai, có cái ước muốn gì, có mục tiêu gì, có nguyện vọng gì, pháp gì, nỗ lực để thúc đẩy các ước mơ trở thành các hiện thực. Ai không hiểu được những điều đó đó thì dầu có mơ ước cũng không thể nào trở thành các hiện thực được. Phương diện ba là chấp nhận chính mình, self acceptance, tức là biết hài lòng và biết đủ. Theo Đức Phật dạy, sau khi tất cả các con đó đã nỗ lực đúng phương pháp, nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, tình huống như vậy, phương pháp như vậy, công sức như vậy, cái tác động như vậy, thì nó dẫn đến cái gọi là kết quả như vậy. Dầu có muốn khác hơn cũng không được, dầu có muốn kém hơn cũng không được. Thay vì là trách cứ chính mình, than ngắn, thở dài, thất vọng, thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy chấp nhận nhân duyên và kết quả nó như thế. Nhờ đó đó, chúng ta trở nên sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, vượt qua được các phấn nạn và trở thành là người thành công hơn trong những nỗ lực sau, do rút kinh nghiệm ở lần nỗ lực mà chưa được thành công này. Đó là ba phương diện: ý thức về bản thân, hiểu về bản thân và chấp nhận bản thân. Cái tiến trình đó là tìm lại chính mình đó, nó phải được diễn ra theo một cái cấu trúc đó. Thì lúc đó đó, dầu các con vẫn còn là thanh thiếu niên, tuổi từ 13 cho đến là 18 thôi, các con bắt đầu trở thành là người trưởng thành rồi. Tùy theo các quốc gia ở phương Tây đó, tuổi trưởng thành được định nghĩa, có quốc gia là 16 tuổi, có quốc gia là 17 tuổi, có quốc gia là 18 tuổi. Ở các quốc gia này đó, thì vào đúng ngay cái năm tuổi đó đó, tất cả các học sinh được làm lễ trở thành người lớn, adulthood, tức là thừa nhận rằng là mình là đã trưởng thành rồi. Nhưng mà ở đây người ta chỉ đánh giá một cách thời hợt về cái tuổi theo luật pháp quy định ở một quốc gia thôi. Người ta chưa cái đánh giá về phương diện phát triển thể chất, phát triển thể trí, phát triển thể đức, mà nói theo Phật giáo quan trọng hơn nữa là phát triển nhận thức của tâm. Cái đó đó, nó giúp cho các con trở nên sâu sắc hơn và trở thành là người hữu dụng hơn cho chính mình. Thì đó, vấn đề này đó, để đề nghị là trong quá trình 2 ngày tham dự khóa tu An Lạc Tuổi Trẻ ở tại chùa Tịnh Hội Phật Giáo huyện Phong Điền, các con hãy đánh giá chính mình á, dưới góc độ ý thức về mình, hiểu về mình và chấp nhận về bản thân trên nền tảng của nhân duyên và quả. Cái đó nó làm cho các con trở nên là sâu sắc hơn. Nếu các con cảm thấy rằng cái đề nghị này đó là hữu ích đó, thì các con hãy tự dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương mình. Điều 2, thay đổi tầm nhìn. Ở đây các con có nhớ bát chánh đạo được Đức Phật dạy trong bài kinh Chuyển Pháp Luân là gì không? Bắt đầu của bát chánh đạo đó là chánh tri kiến. Dịch nôm na trong Hán Việt đó là tầm nhìn đúng hay là hiểu biết đúng, right understanding hoặc là right view. Tầm nhìn đúng được Đức Phật định nghĩa đó, đó là cái nhìn về thế giới và cái nhìn về con người, cũng như là cái nhìn về tất cả mọi sự vật hiện tượng theo nguyên lý của duyên khởi, vô thường và vô ngã. Hay nói cái khác là tiếp cận và giải quyết các vấn đề ngoài nhân quả đó, phải dựa trên nền tảng của Tứ Thánh Đế. Về tầm nhìn đúng đó, đối với thế giới quan đó, thì Đức Phật cho rằng là không có nguyên nhân đầu tiên đã tạo ra thế giới này. Các tôn giáo nhất thần như Nho giáo của Trung Quốc, Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Do Thái giáo của Do Thái, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo ở phương Tây đều cho rằng đó là Thượng Đế đã tạo dựng ra con người, động vật, thực vật và sắp xếp cái số phận theo cách thức là được an bài. Theo các nhà duy vật đó, thì đất nước lửa gió là các nguyên tố đầu tiên mà theo đó con người và vạn vật được hình thành. Theo các nhà duy tâm đó, thì tâm có trước, vạn vật có theo sau. Đức Phật cho rằng đó là ba quan niệm duy thần, duy vật, duy tâm nêu trên là một sai lầm, cái đó là tầm nhìn sai. Như thầy đã vừa nói đó, đạo Phật chủ trương là duyên khởi, tức là cùng một lúc nó có nhiều cái sự tương tác tương quan, cho nên đừng có bận tâm truy nguyên đâu là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Tầm nhìn đúng được Đức Phật định nghĩa nó giống như là sự có mặt của vầng mặt trời vào buổi bình minh. Theo đó đó, con người đó đi làm việc, chim hót líu lo, cây đó bắt đầu tiếp nhận diệp lục tố và bắt đầu cho một ngày mới. Và Đức Phật khẳng định rằng là chỗ nào chánh tri kiến có mặt đó thì chỗ đó có chánh tư duy, tức là tư duy đúng. Và nó kéo theo sau đó là gì? Hành động đạo đức, lời nói đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức và chánh niệm cũng như là chánh định. Chánh tư duy đó được định nghĩa thấp nhất đó là tư duy tích cực, tức là tư duy đó hướng đến giải quyết vấn đề, tư duy dựa vào nhân quả. Và ở chiều sâu đó, chánh tư duy được định nghĩa là các loại nhận thức thoát ra khỏi tư duy tham lam, tư duy giận dữ và tư duy suy mê. Rộng hơn nữa là tư duy cố chấp. Theo Đức Phật đó, bất kỳ ai có được là tầm nhìn đúng, tư duy đúng đó, thì dẫn đến là có được cái con đường đúng, tức là Samma Magga trong tiếng Pali, hay là Right Path trong tiếng Anh. Con đường đúng thì dẫn đến là kết quả thánh thiện, tiếng Pali gọi là Ariya Magga, tức là thánh đạo. Và nó làm cho một người phàm đó trở thành là chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân nó trở thành thánh nhân. Cho đó đó, trong quá trình tìm lại chính mình đó, đầu tiên chúng ta phải thay đổi tầm nhìn. Bởi vì đó, tầm nhìn do tâm đạo diễn, và tâm á, là người viết kịch bản cho các hành động của lời nói và việc làm qua thói quen ứng xử, giao tế, kỹ năng sống của chúng ta đối với mọi người xung quanh. Cho nên á, các bạn trẻ phải lưu tâm đến yếu tố là gì? Đầu tiên muốn thay đổi tầm nhìn á, chúng ta phải có được chánh tri kiến và chánh tư duy, hai yếu tố rất quan trọng ở trong bát chánh đạo. Khởi đi bằng nhận thức này rồi đó, thì các bạn cần phải lưu tâm là trong quá trình nỗ lực để lập nghiệp, để tìm kiếm hạnh phúc và trải nghiệm các giá trị an lành và phước báo trong đời đó, các bạn sẽ không thể làm hài lòng được tất cả mọi người, dầu đó là cha mẹ mình, người thân mình, bạn bè, hay là sếp cấp trên, hay là đối tác, và tất cả mọi thành phần trong xã hội. Chúng ta phải thừa nhận cái giới hạn này để không cường điệu hóa và không tự hành hạ bản thân mình khi gặp phải là một cái trục trặc nhất định nào đó trong tương quan giữa mình và những người khác. Tức là mình phải tập có cái nhìn đó là chiều sâu đó, như một cái thái độ chuẩn bị là trong giao du, tiếp xúc, ứng xử, lỡ mà có ai đó không hài lòng đó thì chúng ta cũng xem âu cũng là chuyện rất là bình thường thôi. Chúng ta soi gương nhân cách, đánh giá lại chính mình, xem là mình có sơ suất lỡ ý cái gì không để điều chỉnh nó. Nếu mình đã làm đúng hết mọi thứ rồi, đi theo một cái quy trình đúng mà người ta vẫn ghét mình, không hợp tác với mình, nói xấu, thậm chí là vu khống xuyên tạc, chúng ta không nên dại dột bỏ cuộc nữa chừng. Phải là nỗ lực đi tới phía trước thôi. Một nhận thức mà chúng ta phải làm quen đó là đừng bao giờ mong cầu rằng đó, các bạn sẽ được tất cả mọi người đó yêu, quý, tôn trọng và đánh giá tốt. Đôi lúc đó mình làm những cái việc tốt, bao gồm là việc Phật sự, việc thiện sự, việc tình nguyện, việc xung phong, việc nghĩa, việc có ích, các bạn sẽ bị rơi vào tình trạng là gì? Người ta ganh tị. Từ đó đó dẫn đến tình trạng là không hợp tác. Thậm chí là người ta có thể là nói xấu, rồi chọt gậy bánh xe, phá đám, gây hoang mang, gây sợ hãi, gây hiểu lầm, thậm chí là có thể gây ra rất nhiều các cái hậu quả nghiêm trọng về phương diện xã hội. Các bạn cũng nên xem đó là chuyện rất bình thường. Và để hình dung được thì thầy xin đưa ra một cái ví dụ. Nhà cao thì gió lớn. Ví dụ như các bạn đứng ở trên một cái căn nhà ở cái tầng 110, tức là nó có khoảng 450 mét chiều cao, thì cái tốc độ gió mà đi thổi ngang qua ở cái tầng đó rất là mạnh so với các bạn đang ở dưới cái tầng trệt. Đó là quy luật thôi. Khi mình có mặt ở trên những chiếc ghe thuyền và chèo trên một chiếc sông đó, thì gió nó không có nhiều lắm. Nhưng khi các bạn ra đến cái biển hồ, gió sẽ lớn hơn. Ra đến biển, chẳng hạn như Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Tây Băng Băng, thì lúc đó đó, cái tốc độ gió đó, nó có thể trở thành như là bão, bão cấp 3, bão cấp 4, bão cấp 5, bão cấp 6, bão cấp 7. Thậm chí có thể làm là lật đổ thuyền nữa. Nhà cao, gió lớn, thuyền to, sóng lớn, đó là cái quy luật rất là hiển nhiên thôi. Nhận thức được điều này đó, cho nên khi mà mình đó là tham gia vào các cái hoạt động xã hội bằng cái động cơ tốt, lý tưởng cao quý, nỗ lực chân chính, đóng góp có giá trị, mà các bạn vẫn chưa được đón nhận đó, thì thay vì mình buồn, thậm chí có thể bỏ cuộc, các bạn hãy xem chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Nở một nụ cười thật là tươi và thực tập tâm từ bi để không có hận thù, ghét bỏ hay là vướng vào cái quan trái với những kẻ xấu này. Các bạn chỉ làm cái công việc là gì? Hãy đi tới phía trước thôi. Đó là một cái tầm nhìn rất là chân chính. Và như vậy đó là lúc đó là khi quay lại đánh giá là chính mình đó, các bạn sẽ thấy là tôi không có lỗi gì hết á, cho nên tôi không phải đi hành hạ bản thân tôi. Tôi cũng không phải đi phải sợ người khác. Tôi phải giữ cái bản lĩnh đó, cái uy tín đó, cái phong độ đó. Và cái công việc của tôi là hãy tiếp tục đi tới phía trước thôi. Cái công việc này mặc dù khó làm, đối với những người cảm xúc quá nhiều, dễ cường điệu quá, dễ quan trọng quá, thì nhờ cái nhận thức đó đó, các bạn sẽ điềm tĩnh lại. Và do vậy các bạn sẽ trở thành là những người rất thành công ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Đồng thời trong quá trình tương quan với người khác á, các bạn cũng cần phải thay đổi nhận thức. Thứ nhất á, mình phải tự đặt ra câu hỏi là tôi là ai. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á đã đặt ra cái câu hỏi cho chính ông trong cái bài nhạc Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Câu hỏi mà ông đặt ra là gì? Tôi là ai mà sao trần gian thế? Trần gian đây là nói về cái thói phàm tục, thói đời, thói xấu, thói bất toàn, thói bất hảo, thói sở đoản. Tôi là ai? Ví dụ như là các bạn là sinh ra trong một cái gia đình Phật tử danh giá, hay là cha mẹ mình có những cái vai trò vị thế lớn trong xã hội, rồi mình đó là đặt thêm câu hỏi là tại sao tôi trần gian thế, tại sao mình quá tệ, quá dở, quá xấu như vậy. Tôi đã vô tình đánh mất cái truyền thống cao quý của gia đình tôi rồi. Như thế nó rơi vào tình trạng là cha mẹ làm thầy mà con cái đốc sách, bẽn lẽn, xấu hổ với cái dở của bản thân. Chúng ta nêu ra cam kết khắc phục, không rơi vào nó thêm một lần nữa. Cái đánh giá đó đó, nó sẽ làm cho chúng ta trở nên là người đã có giá trị hơn. Tôi là ai sao trần gian thế? Khi nào mà mình có cái suy nghĩ xấu, muốn ăn cắp, muốn lừa đảo, muốn giết người, muốn ngoại tình, muốn phạm pháp, mặc dù không ai biết hết, thế mình nhớ lại, tôi là Phật tử, tôi đã quy y ở tại chùa Phật giáo, tôi đã được các thầy, các sư cô hướng dẫn từ nhỏ, sống 5 điều đạo đức, 10 điều thiện, trở thành người cao quý, và tôi tin là nhân quả là có thật, kiếp sau là có thật, không ai trốn ra được nhân quả. Thì tự động á, chúng ta nhớ rằng là cái tính cách mà bị trần gian đó, bị phàm tục đó là không đáng để mình vướng kẹt vào. Cho nên từ đó đó, mình đó là nỗ lực để vượt qua. Cái này thì tạm gọi đó là gì? Tính bản sắc về văn hóa và đạo đức mà chúng ta đã sinh ra với tư cách là Phật tử. Về phương diện này thì thầy rất quý trọng là gia đình Phật tử Huế, các Phật tử ở Huế. Bởi vì đây là xứ sở ngoài cái thần kinh, tức là chế độ vua chúa ngày xưa, văn hóa bản sắc dân tộc rất là đậm đặc, thì còn là nơi đó mà từ thế hệ này sang thế hệ khác đó, các gia đình tiếp đó là Phật tử. Nếu 62 tỉnh thành còn lại trên toàn quốc Việt Nam đều giữ được truyền thống cao quý như là Huế, thì có lẽ là dân số Phật giáo của Việt Nam đó sẽ chiếm trên 90%. Người thừa thiên Huế đi bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này đó cũng tiếp tục là Phật tử, xây dựng chùa, tham gia gia đình Phật tử, gắn bó với đạo, tinh tấn hơn, bài bản hơn, hệ thống hơn so với người Việt Nam ở các tỉnh thành còn lại. Cái đó rất là tốt. Cho nên mình phải giữ cái bản sắc đó. Và bên cái bản sắc này đó, các bạn nên đặt ra vai trò của tôi trong bản sắc đó là cái gì. Là có một số bạn trẻ đó đã tham gia làm huynh trưởng gia đình Phật tử rồi, có một số bạn khác tham gia là trong các cái đoàn viên, các cái tổ chức, tham gia làm tình nguyện viên, phụng sự viên, tham gia làm lãnh đạo dân sự trẻ, lãnh đạo các cái hội đoàn, các tổ chức, và hãy phát huy vai trò là một Phật tử mà mình đã có mặt ở trong các hội đoàn này để làm cho những thành viên tương tự đó cảm thấy là yêu quý mến đạo Phật qua tấm gương của mình. Ngoài ra đó thì các bạn cũng nên nhớ là khi các bạn có vai trò xã hội trong sự tương tác đó, thỉnh thoảng các bạn sẽ va chạm với những người khác không yêu quý mến các bạn, ganh tị với các bạn, đối lập với các bạn, khác quan điểm, khác phương pháp, khác lối sống, khác cách nhìn, khác cách giải quyết vấn đề với các bạn. Các bạn cần phải nỗ lực tháo mở các cái xung đột và mâu thuẫn đó. Người tu học Phật là có người đứng như vậy. Rồi tỉnh thoảng khi đặt ra tôi là ai đó, thì các bạn có thấy là các bạn đang đánh mất chính mình vào những thói hư tật xấu, vào những thói quen tiêu cực, vào cái lối sống rất là ích kỷ, vào lối sống là lệch nhóm v.v. Thì lúc đó đó, chúng ta phải nhớ lời Phật dạy là tôi thấy như thế là xấu, cho nên tôi phải nỗ lực tìm ra các giải pháp để khắc phục. Tính bản sắc, tính vai trò, tính hài hòa, tính nỗ lực, tính phương pháp và trí tài sáng suốt á, sẽ làm cho các bạn là thay đổi được tầm nhìn để giúp cho các bạn á, trở nên hữu ích và giá trị hơn. Các bạn trẻ có thấy là đề nghị mà Phật giáo đưa ra là hữu lý không ạ? Nếu các bạn thấy là nó có giá trị á, thì hãy dâng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết làm. Điều 3, nỗ lực bắt đầu thêm một hoặc nhiều lần nữa. Trong phần 2 đó, thầy đề cập đến sự thay đổi tầm nhìn. Đó là sự khởi đầu cho sự bắt đầu mới. Khi các bạn không may mắn, bị thất bại, bị tổn thất, bị chua cay, và cái nỗi khổ niềm đau đó đó, nó để lại một số vết hằn tâm lý. Đó là sợ hãi, dè dặt, e ngại, mất niềm tin, mất tự chủ, sầu, bi, khổ, u não, chán nản, thất vọng, và thậm chí đó là gì? Ghét bỏ chính mình. Các bạn nên biết rằng đó, đó là một kinh nghiệm mà các bạn nên sử dụng nó như là một bài học. Và như vậy bài học kinh nghiệm này đó có thể được trả bằng một cái giá rất đắt, nhưng mà nó không có bao giờ là uổng hết hết trơn á. Mình cứ nghĩ là tôi bỏ ra một cái khoản tiền tương đương với sự tổn thất đó để mua được một bài học. Và bài học kinh nghiệm này đó sẽ giúp cho các bạn đó gọi là không thể lâm vào hoàn cảnh thất bại tương tự trong tương lai. Như vậy bài học đó rất là xứng đáng, nó không có là uổng ích đi tí nào hết trơn á. Cho nên á, cái công việc về nhận thức mà các bạn phải làm là gì? Tôi bản lĩnh dám nỗ lực ít nhất thêm một lần nữa ở hiện tại này. Tức là các bạn hãy nỗ lực đi tới phía trước. Muốn như vậy thì Phật giáo dạy chúng ta là đầu tiên phải phân tích đâu là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại. Nên lúc mình đánh mất chính mình mà. Có nhiều người sau khi bị thất bại, chẳng hạn như là bị thất tình, thất bại, thất nghiệp, phá sản, rút mình lại giống như là con rùa, đưa cái đầu và tứ chi nó vào trong cái mai rùa và thụ động nằm ở một chỗ thôi. Cái đó là gì? Tự tụt hậu thôi. Và cái trạng thái này đó, nó sẽ làm cho các bạn rơi vào trầm cảm, buồn chán, cô đơn, trống vắng, vô nghĩa, tuyệt vọng. Thậm chí là có người đó không vượt qua được cái cơn đau khổ đó đó, đã chọn con đường tự tử mà chết. Một số khác đó là bị điên loạn. Cái đó là rất là vô ích. Các bạn cần phải đánh giá các nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân ở mình, nguyên nhân ở người, hoặc bao gồm những thứ này đã dẫn đến các cái thất bại chua cay đó. Để làm được việc đó đó, việc phân tích nhân duyên và quả đó là rất cần thiết. Thì cái nhận thức này sẽ giúp cho các bạn khắc phục được. Và ít ra là khi nỗ lực lại lần thứ hai đó, các bạn sẽ thành công hơn. Cho nên cái tập đó thành thói quen đi. Cứ mỗi lần một thất bại đó, già dặn kinh nghiệm hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn, và dẫn đến sự thành công hơn. Trong nỗ lực bắt đầu lại một lần nữa đó, thì các bạn phải thừa nhận là có những yếu kém về cá tánh, về lối sống mà các bạn cần phải cam kết nỗ lực và vượt qua. Đây là sự tìm lại chính mình đã bị mất đó, rất là có hiệu quả. Đức Phật nêu ra ở trong kinh Trường Bộ một số thói quen xấu mà tất cả bạn trẻ đó cần phải nỗ lực vượt qua. Thứ nhất, thói nghiện ngập ma túy và rượu. Đây là hai độc tố gây sai mà nó làm cho bất kỳ ai đó khi trải nghiệm vào rồi đó sẽ bị lệ thuộc tâm lý, lệ thuộc thân thể, tàn phá sức khỏe, thậm chí là dẫn đến cái sự mất trách nhiệm và chết bản thân mình nữa, cũng như là gây những cái hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội, gia đình và làm cho người thân đó phải đau khổ theo. Cho nên giàu có được tặng biếu cho không, các bạn phải nỗ lực là nói không với ma túy và rượu. Thói nghiện cờ bạc thì Đức Phật phân tích ở trong kinh Trường Bộ đó, ngoài cái việc đó, nó làm cho các bạn trở thành là bát thân bần, nó còn gây ảnh hưởng đến cái sự tổn thất kinh tế, nỗi khổ niềm đau dẫn đến ly dị giữa vợ chồng, rồi bất hòa các thành viên trong gia đình, mất uy tín, bị ruồng bỏ, bị cô lập về phương diện xã hội và nhiều cái tổn thất khác. Thói hưởng thụ đắm say các vật dục, nó làm cho các bạn trở nên rất thiển cận, không biết tiết kiệm, xài phóng túng, xài buôn lung, xài xa xí, xài để thỏa mãn cái tôi thôi, nhưng mà lại không biết rằng là lối sống đó đó dẫn đến sự tàn phá cái kinh tế gia đình và bị ghét bỏ. Đây là những thói xấu mà theo Đức Phật đó, chúng ta phải biết nói không. Dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, lỡ mà vướng vào rồi đó, phải nỗ lực vượt qua thôi. Thầy đã có 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân vướng vào con đường sản xuất buôn bán ma túy ở trại giam thành phố Thái Nguyên. 5 lần như thế. Thầy cũng đã có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân trại giam K20 Bùi Gòn Trơm, tỉnh Bến Tre. Những cái tội phạm liên hệ đến kinh tế, lừa đảo, trộm cắp, phạm pháp. Thì sau những cái buổi pháp thoại đó, thầy xin phép giám thị trại giam tiếp xúc không có chọn lựa trước một vài phạm nhân để hỏi họ về cái nguyên nhân dẫn đến tội phạm. Và cái nhận thức của họ là sau khi nghe được Phật Pháp, những cái lời khuyên chân thành đã từ đạo Đức Phật giáo, thì phần lớn đều trả lời đó là rất nhiều người đó thừa nhận rằng là họ không biết rằng những điều họ làm đó là phạm pháp và xấu cho xã hội. Tức là cái kiến thức căn bản như thế đó vẫn không nắm được, cho đến lúc đó còn gỡ lịch đó, mới cảm thấy là tôi đã lỡ làng trở thành một kẻ xấu. Khi hỏi về tương lai đó thì phần lớn trả lời rất là bế tắc, không tin rằng là mình sẽ có một tương lai tươi sáng. Bởi cái thói quen đó nó đã gặm nhấm cuộc đời của họ một thời gian quá dài quá lâu rồi. Sau khi nghe được phương pháp giải nghiệp, làm mới cuộc đời, đứng dậy sau vấp ngã, hướng tới phía trước, xây dựng lại một cái cuộc sống mới, thì những người tội phạm này đó đã có một cái niềm tin về mảng trời xanh, về niềm hy vọng. Và sau một thời gian nghe Phật Pháp, ăn chay, ngồi thiền, thực tập ở trong trại giam á, thì những người quản lý trại giam cho thầy biết rằng đó, hiện tượng đại bàng đen, đại bàng đỏ, đại bàng xanh đó đã kết thúc được 80%+. Tức là những cái thay đổi tận gốc rễ của nhận thức và dẫn đến thay đổi hành vi, lối sống và cách ứng xử. Như vậy đó, khi mà chúng ta mạnh dạn và bản lĩnh nỗ lực lại một lần nữa đó, chúng ta phải thừa nhận đâu là các yếu kém về cách giải quyết vấn đề, về lối sống, về giao tế, và phải nỗ lực để vượt qua. Chứ đừng bao giờ nghĩ ra là tôi không thể làm được. Các bạn hãy nhổ cái khái niệm không thể làm được ra khỏi não trạng của mình đi. Và các bạn nên nhẩm ở trong đầu đó, mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết. Tôi sinh ra đời này đó để làm những việc khó làm. Cái nhận thức đó đó nó giúp cho các bạn nó có bản lĩnh hơn, có sức chịu đựng tích cực hơn và trở thành là người hữu dụng hơn. Và nhờ như thế đó, cái việc khó khăn nó lớn như quả núi các bạn xem như hạt cát à, và tránh được cái thái độ là cường điệu hóa và quan trọng quá. Người cường điệu hóa thì thường là than thở, than ngắn, thở dài, dùng những cái cảm thán từ đó mệt mỏi lắm, nó làm cho mình đó nặng nề về cảm xúc, gặm nhấm nỗi khổ niềm đau và hâm nóng lại các bất hạnh đó thêm nhiều lần nữa. Đó là thái độ rất là tiêu cực. Cho nên đó, trong quá trình đó là tìm lại chính mình về những gì mà mình đã mất về hạnh phúc đó, thì các bạn phải có được cái bản lãnh tích cực này. Cái đó thầy tạm gọi là gì? Tái tổ chức lại cuộc sống của mình, sốc lại nó. Thì giống như những người mà buôn bán giỏi đó, ở đây có bạn nào là con cháu của những người buôn bán vàng không? Nếu có giơ tay lên thầy coi. Không có ai hết. Tiệm vàng á, các bạn nên biết á, cũng bao nhiêu các cái món hàng đó thôi. Chủ tiệm vàng đó cứ nửa tháng một lần phải sốc hàng lại, đảo vị trí tới tủ A qua cái vị trí B, tủ B qua vị trí C, tủ C qua vị trí D. Rồi các cái món vật dụng như là cà rá, dây chuyền, thay đổi vị trí hết. Và cái trang trí ở trong cái tiệm vàng ta cũng thay đổi về màu sắc và cái cách cấu tạo đó, để cho người mua vàng đó khi tới đó không có cảm giác là mình đang phải mua hay là tìm kiếm những cái món hàng cũ. Cái sự thay đổi đó làm cho ta có cái cảm giác là mọi việc đã được mới. Khách sạn cũng vậy, sau 5 năm, 6 năm đó, người ta mới thay đổi cái tông, gọi là trang trí nội thất, thay đổi luôn á là cái gạch ở dưới sàn, thay đổi các cái dụng cụ ở trong nhà vệ sinh. Nhà đầu tư giỏi và thông minh á, người ta phải mạnh dạn làm như thế. Các bạn cũng nên học cái điều đó, lâu lâu phải sốc lại chính mình, tái cấu trúc lại cuộc sống của mình, làm cho mình nó trở nên mới hơn. Đừng có trở nên lè phè quá. Các bạn nữ á, phải tuốt lại chính mình. Ví dụ như bạn nào mà có chồng rồi mà thấy chồng lơ là việc nhà, ở ngoài đường nhiều hơn ở trong nhà, thì phải biết rằng là mình quá xề xòa. Có lẽ là mình có cái gì đó mà chồng cảm thấy nó chưa được hài lòng, cảm thấy nhàm chán, cho nên nó có nhu cầu đi ra bên ngoài. Thay vì là đi là than ngắn thở dài đó, hãy tốt là chính mình, làm cho mình đó là có giá trị hơn, thì tự động á, người chồng á là có nhu cầu quay trở về nhà nhiều hơn, vì mỗi lần về nhà thì cảm thấy là hạnh phúc hơn. Đó là tái cấu trúc lại. Ngoài việc đó đó, các bạn phải là tìm kiếm đâu là những cái tư duy tiêu cực, sự buồn chán ha, sự cường điệu quá, sự quan trọng quá, sự sợ hãi, mặc cảm tự ti, sự thiếu tự tin, sự bỏ cuộc nửa chừng, sự cầu an. Đây là những tâm lý tiêu cực, thái độ tiêu cực, dẫn đến cái tình trạng dầu các bạn có đủ năng lực nhưng mà các bạn khó thể thành công. Cho nên đó, các bạn phải mạnh dạn đó là vẫy tay chào với chúng và nói không với chúng. Thì đó là một cái lối sống rất là tích cực. Đồng thời đó, các bạn cũng cần phải đó tìm kiếm, xác định đâu là tiềm năng mà các bạn đang có, để chọn đại học hay là chọn sự nghiệp trong tương lai đó. Thì thầy thường khuyên các bạn trẻ là gì? Các bạn phải xác định đó, cái tính tiềm năng và sở trường của các bạn là cái gì. Chứ đừng có chọn môn, chọn ngành, chọn nghề chỉ vì đó có thiện cảm với đứa học, bạn học chung 12 lớp hay là 9 lớp hay là 7 lớp. Cái đó là mình đang sống cho người khác, thay vì mình phải sống cho chính mình. Cho nên phải xác định đâu là sở trường. Sở trường nó là thuộc về bẩm chất. Các bạn học 1 biết 10, thậm chí không học gì hết, đó chỉ cần nghĩa là quan sát, theo dõi, để ý là các bạn có thể bắt chước được. và trở thành là người giỏi ở trong lĩnh vực đó. Nó tạo ra tính năng khiếu, tính sở trường vững mạnh là đặc biệt ở trong lĩnh vực đó. Ở các lĩnh vực khác đó mình không thể bị kịp được. Việc xác định được cái tính tiềm năng này đó sẽ làm cho các bạn là gì? Tìm kiếm ra con đường để lập nghiệp ở trong tương lai. Bây giờ có nhiều bạn á, có sở trường về kiến trúc mà đi chọn ngành y là sai lầm. Có nhiều bạn á, có kiến thức về y mà lại chọn cái ngành đó là quản lý khách sạn là không thích hợp. Có người thì giỏi về quản trị mà đi chọn cái nghề đó là du lịch, làm sao hợp được. Cho nên các bạn có thể đưa ra ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3. Mà nếu mình đó chưa có đủ cái sáng suốt để xác định đâu là tiềm năng, đâu là sở trường, đâu là sở thích đó, thì ít ra các bạn có thể kể lại những cái gì mà mình thích nhất, là sau thời gian mình chán, cho cha mẹ, cho người lớn, cho thầy cô giáo, thì người ta với cái tinh thần gọi là khách quan á, sẽ giúp cho mình xác định rõ đâu là sở trường, đâu là sở đoản. Thì lúc đó đó các bạn sẽ nỗ lực gọi là chọn được cái con đường đúng, đầu tư vào cái phương pháp đúng, đi theo cái nỗ lực đúng để có được cái kết quả hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai. Nếu các bạn thấy là lời khuyên của thầy đó là rất cần thiết để làm theo, thì hãy dâng cao một tràng pháo tay thật lớn để cam kết. Điều cuối cùng, nương tựa vào tự thân một cách đúng đắn. Sáng hôm nay trong buổi khai mạc khóa tu tuổi trẻ tại chùa Giáo hội Phật giáo huyện Phong Điền, Hòa thượng đạo hiệu Thích Khế Chơn, Phó trưởng ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, có nhắc một số điều rất là sâu sắc. Đó là các bạn hãy tin rằng á, hiện tại các bạn đang là măng, các bạn sẽ trở thành là tre ở trong tương lai. Hòa thượng cũng nhắc đến hình ảnh từ một chú tiểu trở thành một hòa thượng cao tăng, một hoàng tử nhỏ trở thành một vị đại đế, một ngọn lửa nhỏ có thể thiêu hết tất cả rừng cây, một giọt nước nhỏ đó có thể làm đầy ắp các cái dụng cụ đựng nước. Để nói về tính tiềm năng, nói về tính phát triển, nói về cái sự đầu tư nhân quả theo cái hướng bền vững. Ngoài ra hòa thượng cũng nhắc đến yếu tố đó là mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình nương tựa vào gọi là hòn đảo của chính mình, tức là không có dựa dẫm, lệ thuộc và ỷ lại vào người khác. Thì đó là cái tinh thần đó là tự lực mà Đức Phật đã dạy. Dĩ nhiên điều này nó có hai phương diện: phương diện tích cực và phương diện tiêu cực. Phương diện tích cực đó, nó sẽ làm cho các bạn từ nhỏ đó có cái tinh thần tự lập, mà hiện nay nền giáo dục ở phương Tây đó đang dạy cho tất cả các cháu mẫu giáo cho đến đại học. Thầy đã có cơ hội thuyết giảng ở Hoa Kỳ 5 lần, ở châu Âu 11 nước 3 lần, ở Canada 1 lần, Úc 2 lần, Nhật Bản 2 lần, Hàn Quốc 2 lần và Đài Loan 2 lần. Mỗi lần trung bình là từ 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng rưỡi. Thầy gặp rất nhiều các phái đoàn mà các cháu mẫu giáo, các cháu tiểu học, các cháu trung học, các cháu đại học được thầy cô giáo dẫn đến các thực địa để trải nghiệm thực tế chứ không chỉ là học bằng lý thuyết. Thì đây là cái phương pháp giáo dục tự lập để từ nhỏ các cháu có tự ý thức. Trong cái nền tảng giáo dục tự lập đó đó, thì theo thầy đó, nước Nhật Bản là đứng đầu. Các cháu là có ý thức ha, ngoài cái sự tự lập, đi đến trường, đón xe lửa, hay là đi hệ thống metro hoàn toàn tự lập mà không cần đến cha mẹ dẫn dắt. Cha mẹ chỉ hướng dẫn ngày 1, ngày 2 thôi, còn toàn bộ còn lại đó là các cháu tự đi. Cái tinh thần kỷ luật của người Nhật Bản là số 1. Ở các cái ga xe lửa hay là các cái hệ thống metro, tàu điện ngầm đó, nếu các bạn có mặt tại đó, các bạn quan sát là gì? Tất cả mọi người đi làm việc đó đều mặc bộ đồ cam lê màu đen, nam hay nữ cũng thế. Và họ đi đó, trái là ra bên trái, phải là ra bên phải, theo hàng lối giống như là các cái hàng lối của kiến á, của những con kiến á, họ bò đi nó rất là bài bản. Còn vào nhà vệ sinh á thì một bên á là đi vào, một bên là đi ra, sắp hàng thẳng lối chờ đợi nhau trong yên lặng, không ồn ào, không có lắng nhau gì hết á. Và từ thành phố cho đến nông thôn, trên các ghẻ đường hiếm khi nhìn thấy một cái rác nào vứt bỏ hoài lắm. Tinh thần kỷ luật đó đó, tinh thần tự ý thức đó, tinh thần tự giác đó, người Nhật là number one trên toàn cầu. Không có nước nào ở phương Tây có thể sánh bằng được. Nhật Bản nhờ ảnh hưởng cái nền văn hóa và đạo đức Phật giáo, và có nền khoa học kỹ thuật đó, phát triển đó, là ngang hàng với Mỹ. Thế đó là một cái nước Phật giáo rất là tiêu biểu, có được cái tinh thần đó là tự lực quan trọng này. Thì khi mà đề cao đến cái tính lễ ích đó, thì cái người tự lực đó là gì? Trước nhất là tự tin, tin vào bản thân, cho nên đó là tự nhỏ họ tự làm, tự học, tự phấn đấu, tự dựa vào cái thần lực của mình, chứ không có dựa dẫm vào cha mẹ. Các cái tỷ phú giàu nhất thế giới như là Warren Buffett hoặc là CEO của Amazon, hay là Bill Gates, hay là Mark Zuckerberg, đều là hướng dẫn cho con em của họ đó không nên tiếp nhận cái nguồn tài sản được kế thừa, mặc dầu chỉ có 1-2% thôi, trong tổng số mấy chục tỷ Mỹ Kim. Thì các tỷ phú này á, họ đổ dùng cái tiền đó cho các cái quỹ từ thiện toàn cầu, và khích lệ con em của họ đó, tức là sống bằng cái tinh thần tự lực. Và con có các triệu phú, tỷ phú ở phương Tây đó, họ chẳng cần nương tựa vào cha mẹ họ đâu, họ tự lực họ làm hết. Cho nên đó, ở tuổi đôi mươi đó, họ đã rời khỏi gia đình cha mẹ rồi, tự thuê nhà, tự đi làm việc, là tự kiếm lương, rồi học thêm cái kinh nghiệm từ cha mẹ thôi, chứ họ thích dựa dẫm. Như vậy là khi mà sau phương Tây ngày càng phát triển đó, thì họ đi gần với Đạo Phật, rất là gần với Đạo Phật. Mặt tiêu cực của cái tự lực là gì? Đó là tự tin quá mức, tự bơm phồng cái khả năng của mình quá mức. Ví dụ như những cái người đó là những người cống cao ngã mạng, họ có năng lực 1 mà họ nghĩ họ là 100, họ có năng lực 100 mà họ nghĩ họ là 1 triệu. Thì những người này đó là đánh giá sai bản thân mình, bơm phồng giá trị của mình lên, tức là không biết cái thân phận của mình đang ở đâu, và do đó đó họ đã đánh mất cái tương lai của họ bằng cái sự quan tưởng, bằng cái sự tưởng tượng không phù hợp với hiện thực. Thì theo Đạo Phật á, chúng ta phải tránh cái tình trạng tự lực tiêu cực thứ hai này. Còn cái tình trạng tự lực đúng nhân quả, tự lực đúng phương pháp thì chúng ta phải làm. Cái tự lực đúng phương pháp á, đầu tiên là gì? Nó giúp cho chúng ta đó là tạo ra tính giá trị bản thân. Tức là mỗi người đó đều có giá trị hết, và giá trị đó nó giống như là các quặng mỏ vậy đó. Ví dụ như Việt Nam mình ở cái khu vực Biển Đông, trong phạm vi 120 hải lý đó, có rất nhiều các quặng mỏ, nhưng mà cái trình độ kỹ thuật khoa học của Việt Nam còn kém, cho nên mình chưa có thể dò được ở dưới đáy biển 3.000m, 5.000m, 6.000m. Còn Trung Quốc á, họ có những cái giàn khoan á, có thể khoan được và dò được á 7.000m ở dưới lòng biển. Họ tiến bộ hơn chúng ta rất là xa. Và theo Đức Phật á, về tính tiềm năng thì ai cũng có ngang nhau hết á. Tiềm năng lớn nhất là tiềm năng làm Phật, tiềm năng làm Thánh, tiềm năng thành công, tiềm năng hạnh phúc. nhưng rất tiếc là do vì thiếu tự tin, thiếu kinh nghiệm, thiếu nỗ lực đúng phương pháp, cho nên chúng ta không phát huy được thôi. Đó là điều mà mình nên nhớ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa còn được là kinh Hoa Sen Chánh Pháp Màu Nhiệm. Đức Phật có đề cập đến ảnh dụ hoa sen. Khi cái búp sen còn ở dưới bùn, búp sen ở giữa mặt nước, búp sen ngồi lên trên mặt nước, búp sen nở được một cánh, vài cánh, phân nửa cánh và trọn vẹn cánh, thì cái búp sen và hoa sen giống nhau là gì? Đều có đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Thì đây là ảnh dụ nói về tính tiềm năng. Bây giờ các con đang học và tiểu học sẽ có tiềm năng trở thành là học sinh gọi là cấp 2. Các con đang học cấp 2 có tiềm năng trở thành học sinh cấp 3. Các con đang học cấp 3 có thể trở thành tiềm năng sinh viên đại học. Sinh viên đại học có tiềm năng trở thành học viên thạc sĩ. Học viên thạc sĩ có tiềm năng trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ. Nghiên cứu sinh tiến sĩ có tiềm năng trở thành tiến sĩ. Tiến sĩ có tiềm năng trở thành hậu tiến sĩ. Các tiến sĩ và hậu tiến sĩ có tiềm năng trở thành giáo sư và những nhà khoa học vĩ đại. Cái tính tiềm năng đó là ai cũng có thể nhìn thấy được hết trơn á. Thì tương tự trong các lĩnh vực và ngành nghề mà các con á là có sở trường, có năng khiếu, có lý tưởng, có mong ước, mình tin rằng là mình cũng có thể phát triển và đạt được các cái tiềm năng đó và biến nó trở thành là cái gì đó nắm ở trong cái tầm tay của mình. Vậy thì anh tin điều đó để chúng ta đó là nỗ lực học. Và điều này đó nó có bốn cái giai đoạn. Giai đoạn một là gì? Rộng mở nhận thức để tiếp thu cái mới. Giai đoạn hai đó là học hỏi không tự ái. Cái gì yếu kém hơn người khác là phải thể hiện cái sự cầu thị, sự cầu học, sự rút kinh nghiệm, sự trau dồi. Tự ái sai lầm á là tự sát. Bước thứ ba đó là phải tập cái sự thích ứng. Thích ứng với hoàn cảnh, thích ứng với môi trường, thích ứng với các điều kiện cho phép, thích ứng với những cái giới hạn mà mình đang có về nhân, duyên, quả, hoàn cảnh. Bước thứ tư á là phải tập chấp nhận, tức là sau khi mình đã nỗ lực hết phương pháp rồi, đúng phương pháp rồi, đúng quy trình rồi, và quy trình đó là quy trình đúng rồi, thì cái kết quả nó như thế nào đó chúng ta phải tập chấp nhận như thế đó. Và bằng bốn cái bước này đó thì các bạn sẽ trưởng thành và hướng đến những cái kết quả mà mình đang nỗ lực để đạt được. Đó là một cái quy trình rất là tự nhiên thôi. Đó là quy trình mà người ta gọi là quy trình đúng. Việt Nam chúng ta thường đề cập đến là đúng quy trình, còn đạo Phật á, đề cập đến là quy trình đúng. Samma Magga trong tiếng Pali, Magga là con đường, Samma là chân chính, là đúng. Con đường đúng, quy trình đúng, tiến trình đúng, thường thể hiện qua các giải pháp đúng. Còn người Việt Nam mình á, đang đổ lỗi cho đúng quy trình, sai cũng đúng quy trình á, tham nhũng đúng quy trình, lỗi lầm đúng quy trình, xả lũ đúng quy trình, ngập lụt đúng quy trình, là ô nhiễm đúng quy trình, cái gì cũng đúng quy trình hết trơn, mà cái gì cũng trớt quớt. Còn đạo Phật á, là phải đưa ra là quy trình đúng. Quy trình đúng nó liên hệ đến phương pháp. Cho nên khi mà đề cập đến là nương tựa vào bản thân mình một cách chân chính á, chúng ta phải nương tựa trên phương pháp đúng, trên cái quy trình đúng, chứ không thể nào thích cái gì làm cái đó. Cho nên các bạn phải vượt qua cái tôi bản thân, phải thừa nhận cái yếu kém, thừa nhận mình có những cái giới hạn, phải xem mình là ai, đang ở đâu, cái phước mình như thế nào, điều kiện mình ra sao, thì mình á mới có thể là nỗ lực thành công được. Chứ nhiều khi năng lực mình có một mà mình nghĩ mình là thiên tài, suốt ngày sống trong quan tưởng, không là sao thành công được. Cái đó là phải xa tránh thôi. Rồi bây giờ mình đang ăn mài mà nghĩ rằng là mình là tỷ phú, cái trình độ của mình là học lớp 1 chưa xong rồi bỏ học, rồi nghĩ rằng là mình giống như là Mark Zuckerberg, người là sáng lập ra Facebook, hay là Bill Gates, người thành lập ra hệ thống Windows. Tức là mình tưởng ra những thứ không có thật, Cái nương tựa như thế là nương tựa một cách sai lầm, nương tựa một cách thiếu hiện thực, cái đó là nên tránh. Chúng ta phải nương tựa vào chính mình trên nền tảng của nhân, của duyên và của quả. Và bằng cách đó đó, thì thầy đề nghị là tất cả chúng ta phải gọi là có tính cam kết và có tính trách nhiệm. Cam kết là gì? Mình đã nói được là phải làm được. Trách nhiệm là gì? Đã tình nguyện gánh vác cái gì rồi đó thì phải làm cho bằng được, làm cho thành công, không bỏ cuộc nửa chừng. Và có cái tính đạo đức trách nhiệm, không đổ lỗi, không quy trách nhiệm, đổ thừa gì cho ai hết trơn á, chịu trách nhiệm cho chính mình. Thì người như thế đó trở nên là người rất là đứng đắn, chững chạc, bản lãnh. Và họ chắc chắn là gì? Có được một tương lai rất là tươi sáng. À, các bạn có đồng ý với thầy không ạ? Kính thưa các bạn trẻ, khóa tu An Lạc tuổi trẻ với chủ đề tìm lại chính mình do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức là một sân chơi rất là hữu ích cho tuổi trẻ. Huế nó có truyền thống tâm linh Phật giáo trải qua nhiều thế kỷ, lâu lắm rồi mới có được cái khóa tu như thế này. Sinh hoạt gia đình Phật tử như Hòa Thượng Khế Trơn đã nói khi sáng đó, đã manh nha từ những năm 1932 và lên đến đỉnh cao vào năm 1945. Thì đó là cái cửa ngõ để mời gọi giới trẻ vào Phật giáo. Và cũng bằng cái con đường bắt đầu đó, từ gia đình Phật quá phổ, sau đó là gia đình Phật tử, mà trải qua nhiều thế hệ đó, Huế đó đã giữ gìn văn hóa Phật giáo, truyền thống Phật giáo rất là tốt. Các tôn giáo khác ở phương Tây và các tôn giáo ngoại lai đó rất khó có thể bám rễ được ở trên mảnh đất Huế này. Bây giờ nếu chúng ta ở các chùa, các ban trị sự Phật giáo đều đồng loạt tổ chức những cái khóa tu tuổi trẻ đó, thì thầy tin rằng đó là sinh hoạt tuổi trẻ đó của Phật giáo sẽ mạnh hơn. Và cái gia đình Phật tử nó có một mô hình riêng nhấn mạnh về học Phật và sinh hoạt đoàn, thì cái khóa tu tuổi trẻ nó làm cho chúng ta đó là trau dồi đạo đức, rồi trau dồi tâm linh, rồi tự học có tính kỷ luật, tính tự giác, tính giác ngộ. Thì tôi tin rằng là các bạn sẽ có thêm những cái kỹ năng sống tích cực. Cái kỹ năng nó phát xuất từ là nhận thức đúng thôi, và sau đó đó trở thành là những con người có giá trị ở trong đời. Cho nên tôi chân thành tán dương và rất mong tăng đoàn của Phật giáo huyện Phong Điền tiếp tục có những cái khóa tu cho tuổi trẻ như thế này.